Đối tượng tham thiền 11. Tuệ. Tuệ là hoa trái của định. Định là hoa trái của giới. Giới, định, tuệ, tam vô lậu học là đối tượng thiền căn bản, then chốt và xuyên suốt trong lộ trình hành đạo, chứng đạo của đạo Phật như ta đã biết. Ở đây, tìm hiểu tuệ và tương quan nhân quả giữa định, tuệ. Định là cây, ai cũng biết, giống cây ngon thì mới xanh hoa trái quý. Thế cho nên, người trí trồng cây, lập vườn đặc biệt quan tâm, chọn mua giống quý. Hoa trái quý, ngọt ngon, sản phẩm thu hoạch giá trị cao, người nông phu hả hê mỹ mãn do gieo trồng giống loại cây quý và đúng lúc đúng thời. Định dứt khoát, định phải sanh tuệ. Tuệ dứt khoát, tuệ phải từ chánh định sanh. Đó là phương hướng học đạo, hành đạo, là kim chỉ nam của Phật truyền trao dạy bảo. Nhân chánh định, sanh quả tuệ giác. Do tuệ giác được giải thoát. Do giải thoát mà giải thoát chi kiến được sanh trong môi trường thân tâm thanh tịnh ấy. Thành quả tương quan tác động liên hoàn đó, kinh điển Phật gọi là ngũ phần pháp thân. Giới, định, tuệ, giải thoát và giải thoát chi kiến. Do vậy, hiểu về pháp thân, chứng đắc pháp thân, phải biết rằng trong đó có tuệ học. Tuệ là hoa trái cuối cùng của tam vô lậu học, thứ hoa trái được cô đọng đầy đủ tất cả hương vị thơm ngon, cao quý, để thành tựu hoa trái tuyệt đỉnh vô thượng bồ đề. Tuệ của tam vô lậu học là chánh chi kiến, thứ tuệ giác không giống thứ trí tuệ, thế trí biện thông. Tuệ giác của người thế trí biện thông, những nhà khoa học, nhà công kỹ nghệ học, nhà cơ giới học, người ta có thể làm tất cả những sản phẩm cần dùng, gia dụng tuyệt hảo để phục vụ cho sự sống con người. Người ta còn làm những xe cộ, tàu thuyền, những máy bay chở chuyên du lịch, những máy bay tàng hình để phục vụ chiến tranh. Thậm chí người ta làm hỏa tiễn, vệ tinh và cả những trạm không gian đưa con người làm việc trong khoảng không của vũ trụ. Đó là thành quả của những nhà khoa học, bác học. Đã phải đầu tư công sức, đầu tư thiền định để có ra thứ trí tuệ ấy. Con người được sanh ra, lớn lên, sống trong thế kỷ 21 này. Không ai có thể phủ nhận sự đầu tư công sức của con người trong nghiên cứu học tập để có ra thứ thế gian thiền, mà kinh sách Phật gọi là thế trí biện thông, nhằm phục vụ cho hạnh phúc, cho an lạc của loài người. Mục tiêu của tuệ và của tuệ giác trong tam vô lậu học hoàn toàn khác với thứ trí tuệ thế trí biện thông. Thứ trí tuệ hoa trái của thiền định chánh chi kiến này có công năng bồi bổ, tăng trưởng nuôi lớn sự giải thoát cho người xuất gia cũng như tại gia. Đệ tử Phật. Đối tượng lớn nhất, nguyên nhân khổ đau nặng nề nhất của con người là ngã tướng, là ý tưởng chấp mắc bản ngã. Khi con người khởi niệm chấp ngã, thì ngay theo đó có nhân tướng. Ngã tướng, nhân tướng, chỉ có tuệ giác mới diệt trừ và hóa giải được. Đệ tử Phật, người trí hãy lưu tâm về trí tuệ và tuệ giác trên đường tu học. Đối tượng tham thiền 12. Giải thoát và giải thoát chi kiến. Giải thoát chi kiến là hoa trái của tam vô lậu học. Thiền giả tích lũy và gieo trồng nhân tam vô lậu học, thì thu hoạch quả giải thoát chi kiến là tất nhiên. Giải thoát chi kiến, văn tự thì hai, mà thật nghĩa chỉ là một. thân ngũ uẩn chỉ là một, mà giải thoát cho thân ngũ uẩn thì hai. Giải thoát những gì ràng buộc phần sắc thân gọi là giải thoát. Giải thoát những gì phần phi sắc, phần tâm thức gọi là giải thoát chi kiến. Vậy giải thoát là giải thoát những gì? Sao gọi là giải thoát? Từ vua, quan, sĩ, thứ của thời xưa, tổng thống của một quốc gia, giám đốc một công ty hay những tầng lớp công, nông, thương của thời nay, đến cả những vị khất sĩ, thiền sư, những vị trụ trì trong chốn tu hành, với ý chí, với tham vọng riêng hay vì một trách nhiệm phải làm cho xã hội, cho gia đình, đều luôn lo âu, triền miên, không được nghỉ ngơi, thong thả, không có tự do, tự chủ, tự tại trong sinh hoạt hàng ngày. Những ràng buộc đó đều gọi là không giải thoát. Tất cả những việc làm, những sinh hoạt trong xã hội nói chung, mỗi con người, ai cũng phải có bổn phận đóng góp, gánh vác, chia sẻ, phân công để làm ra tất cả những gì mà xã hội, con người cần. Điều đó phải được tán thán và tôn trọng. Tuy nhiên, khách quan mà nhận xét thì rõ ràng tất cả ngành nghề, địa vị, uy quyền cao thấp đều bận rộn với vai trò, với trách nhiệm, với phận sự của mình. Nhưng nhìn qua đạo nhãn của một thiền giả thì tất cả thành phần người ấy đều ở trong vòng mà đạo Phật gọi là triền phược. Triền phược có nghĩa là không tự do, không tự tại, không tự chủ, thì gọi là người chưa giải thoát hay không giải thoát. Giáo lý đạo Phật, lập trường và tôn chỉ của đạo Phật thông qua kinh điển Đức Phật dạy. Nếu ai muốn rõ biết ba đời mười phương Phật, nên quán tánh pháp giới, tất cả do tâm tạo. Qua lời Phật ý kinh ta thấy, con người và tâm con người là chủ nhân ông đối với vũ trụ vạn hữu. Không giải thoát cũng do con người, mà giải thoát cũng do con người. Chi kiến giải thoát hay chi kiến không giải thoát đều do con người. Vậy thế nào là chi kiến con người không giải thoát? Tất cả khổ tóm lược trong 11 món khổ đế đều có nguyên nhân và đều có thể dứt trừ giải khổ được mà không biết, đó là chi kiến chưa giải thoát. Vô minh phiền não, nhân của khổ đau trong tập đế đều có thể hóa giải dứt trừ được mà không biết, đó là chi kiến chưa giải thoát. Cảnh cũng như tâm con người vốn rỗng rang thanh tịnh niết bàn, không nhơ xấu, không một chút tội lỗi khổ đau, mọi người ai cũng tự có, mà con người không biết để thọ dụng, đó là chưa giải thoát. Pháp dược vốn có khắp cùng, trị liệu hóa giải bao nhiêu phiền não vô minh cũng không thiếu. Đã được Phật đúc kết phương thang qua đạo đế, thế mà ít người biết sử dụng, đó là chi kiến chưa giải thoát. Trời là ai? Thần là ai? Thánh là ai? Diêm vương quỷ sứ là ai? Không biết, không thấy, đến cả bà chúa sứ, tứ phủ động đình xưa nay, cũng không ai thấy, không ai biết. Vậy mà một số không ít trong loài người tín ngưỡng, tôn thờ, cúng bái, lạy lục, khấn nguyện, khẩn cầu, để mong sự phù trì giúp đỡ, đó là chi kiến chưa giải thoát. Chi kiến chưa giải thoát nghĩa là sự hiểu biết của ai đó chưa thông, chưa đúng và chưa phù hợp chân lý. Người đó không có tự do về mặt tinh thần, không có tự tại về hiểu biết, không có nhẹ nhàng phóng khoáng về trí não. Đạo Phật gọi là sống trong vòng triền phược. Do vậy, người nhận thức sự thật, đúng chân lý, rồi tự mình sửa đổi, tự mình buông bỏ, tự mình cắt đứt những gì ràng buộc về phần thân xác, làm được việc đó, đạo Phật gọi là người giải thoát. Người nhận thức sự thật, đúng sự thật, rồi tự mình cắt đứt, tự mình buông bỏ tự mình gột rửa những gì tà kiến sai lầm ở hiểu biết, ở trí não, ở tâm thức. Làm được việc đó, đạo Phật gọi là người giải thoát chi kiến. Nói tóm lại, giải thoát và giải thoát chi kiến là người giải thoát trọn vẹn những sai lầm của thân tâm, là người đạt đến Niết Bàn Đức và Bồ Đề Đức. Người đó gọi là người đã thành Phật. Do vậy, giới, định, tuệ, giải thoát chi kiến, kinh điển Phật gọi, ngũ phần pháp thân là vậy. Đối tượng tham thiền 13. Lạc thiền là gì? Thiền giả nếu chịu nghe, văn, chịu tư duy, tư, nhận thức, rồi sau đó thực hành, tu. Đó là đường lối tu tập truyền thống Đức Phật hướng dẫn cho đệ tử mình học, tu, và rất nhiều người đã thẳng đến địa vị giải thoát giác ngộ trong tứ quả, tam thừa. Thiền, tu pháp môn thiền, định trong đạo Phật, không hề có lạc. Gọi là lạc thiền là ai đó tu nhằm thiền nào khác, chắc chắn không phải là pháp môn thiền truyền thống của đạo Phật. Hoặc có thể người ta tu lệch thiền, lệch đồng nghĩa với lạc cũng nên. Nếu ai đó tu lệch thiền thì lạc thiền là cái chắc. Bởi vì tu thiền mà lệch lạc thì có nghĩa là tu chật, tu sai. Thế cho nên thiền giả muốn học thiền phải học với Đức Phật qua kinh điển truyền thống của Phật. Hoặc phải tầm sư phỏng đạo như Huyền Giác Thiền Sư ngày xưa, tầm cho đến khi gặp Minh Sư Thiền. Người đã từng trải nghiên tầm yếu chỉ, đã từng dẫm đạp ngang dọc tới lui trên lộ trình văn tư tu, kim chỉ nam truyền thống của đạo Phật. Đi theo con đường hướng dẫn chỉ đạo của người đã thành công và đến đích, thì lệch đường lạc lối ắt không thể xảy ra. Thời nay, có một thành phần người xuất gia mà không đủ cơ duyên học Phật thâm sâu, người ta cũng ngỡ mình là tăng bảo như hàng tăng bảo minh sư chánh thống. Người ta cũng lập chùa, cũng tôn tượng, cũng thờ nhiều thần thánh với một khung cảnh nhìn qua huyền bí, cũng có phần tịch tĩnh trang nghiêm, rồi người ta cũng chiêu tập tăng tục để hướng dẫn tu thiền. Lối chiêu tập hướng dẫn tu thiền như vậy, tu thiền mà không biết đối tượng thiền, người học thiền không biết mình thiền để làm gì, để tìm gì. Nói đến thiền, ấn tượng đầu tiên trong não mọi người, người ta nghĩ đến ngồi. Thực ra, thiền không chỉ có ngồi. Trong thiền môn có từ kinh hành. Kinh hành tức là thiền hành đó. Ngồi 3 tiếng hay 5, 6 tiếng để tìm mà chưa biết tìm gì, để tưởng mà chưa biết tưởng gì. Từ ý niệm tìm, tưởng, bâng quơ, không mục đích, không đối tượng, lâu ngày con người trở thành đờ đẫn, lú lẫn, tưởng tưởng ngơ ngơ, thường sống trong một cảnh giới mơ màng nào mà tự thân họ không hề biết. Đó là kết quả mà người ta gọi là lạc thiền. Đối tượng tham thiền 14. A-di-đà Phật, ông là ai? Niệm danh hiệu Phật A-di-đà là pháp môn tu Phật khá phổ biến ở Việt Nam và Trung Quốc. Pháp môn tu này, người Việt Nam và người Trung Quốc đồng hiểu và cùng gọi Tịnh Độ Tông, gọi tắt tu Tịnh Độ. Mà tu Tịnh Độ thì đa số người ta chỉ biết niệm kêu tên Phật cho thật nhiều, Nam Mô A Di Đà Phật. Niệm kêu càng nhiều, càng được cho là quý. Để lấy công lao đó, làm điều kiện mong đổi lấy vãng sanh sau khi chết. Ngày nào chưa chết, còn sống, thì cứ liên tục ước mơ liên tục, thường xuyên, người ta cho là càng tốt. Nhất tâm bất loạn là phải kêu tên A-di-đà Phật liên tục, không ngừng nghỉ, trừ khi đuối sức hoặc ngủ nghỉ uống ăn. Ước mơ mong cầu cũng liên tục như vậy. Ai tu được như vậy, lúc chết quyết được vãng sanh cực lạc. Đấy là hiểu biết theo cách tu tịnh độ phổ thông, không đáng lý luận gì thêm chi nữa. Tuy nhiên, nếu người trí muốn tìm hiểu đệ nhất nghĩa của pháp môn tịnh độ thì khác hẳn cách tu tịnh độ nói trên. Tịnh độ đệ nhất nghĩa, ngay khi tu pháp môn tịnh độ có thiền. Ngược lại, người tu thiền có tịnh độ đệ nhất nghĩa. Thế cho nên, người trí thấy biết rõ tu thiền, tu tịnh, không cần đốt kinh, đốt sách, kỳ thị lẫn nhau. A-di-đà Phật, tên thật, tên có ý nghĩa ẩn tàng chân lý, vô lượng quang, vô lượng thọ. Vô lượng quang, vô lượng thọ, có nghĩa là vũ trụ. Vô lượng quang, có nghĩa không gian. Vô lượng thọ, có nghĩa thời gian, sáng tỏ khắp mười phương, sáng vô cực, hiện hữu suốt ba đời tồn tại vô cùng. A-di-đà Phật là đức tánh thanh tịnh trong sáng bản nhiên của không gian, thời gian ấy. Niệm chân lý nhớ đức tánh thanh tịnh, sống với đầu óc, với tâm thanh tịnh bản nhiên, A-di-đà, thì ta là A-di-đà. Ta ở đâu, đất nước nào, thì ở đó hóa ra tịnh, tịnh độ. Cõi tịnh độ là y báo của Phật A-di-đà, của người vãng sanh tịnh độ. Cõi đó cực kỳ tráng lệ, tất cả những gì trong cõi nước ấy thuần tịnh. Vì thuần tịnh và đẹp đẽ tráng lệ, cho nên tất cả những gì có ở cõi ấy đều được xem và quý chuộng như vàng, bạc, lưu ly, pha lê, sa cừ, xích châu, mã não, san hô và hổ phách. Những người được ở cõi nước đó chỉ thọ dụng những điều sung sướng, an vui, hạnh phúc, không hề bị khổ, cho nên cõi ấy còn được gọi là cực lạc. Phật A-di-đà ở đâu thì ở đấy là cõi tịnh độ. Người niệm Phật A-di-đà nhất tâm bất loạn ở đâu thì ở đó là cực lạc. Nhớ đến Phật Thích Ca, Niết Bàn là y báo của Phật Thích Ca và cũng là y báo của người tu học, chịu làm đệ tử Phật Thích Ca. Thời kỳ Phật Thích Ca tại thế, ai cũng biết Phật ở xứ Ấn Độ. Xứ Ấn Độ là một phần đất nhỏ so với toàn thể đất trên mặt địa cầu. Vậy mà Đức Phật đi đâu, ở đâu? Thì ở đó là Niết Bàn. Kinh điển gọi, Niết Bàn bất ly ư đương xứ. Với người đệ tử Phật, chịu tu theo Phật cũng được thọ dụng Niết Bàn bất ly ư đương xứ như vậy. Người tu tịnh độ phải học về Phật A-di-đà rằng, tự tánh Di-đà duy tâm tịnh độ, tìm tịnh độ trong vũ trụ bao la, nếu tâm mình không tịnh thì không bao giờ tìm được. Tưởng tượng cõi tịnh độ ở phương trời đông tây nào khác, lại càng không bao giờ tìm có, bởi kinh điển dạy pháp giới nhất chân. Người tu thiền phải học về Phật Thích Ca, phải biết ba đời mười phương Phật và tất cả cõi nước đều do tâm tạo. Sử dụng Phật nhãn nhìn đâu Niết Bàn ở đấy, sử dụng nhục nhãn dày đặc vô minh nhìn đâu cũng toàn là tam đồ lục đạo, là cõi ta bà. Thế cho nên Phật dạy, tùy kỳ tâm tịnh, tắc Phật độ tịnh, dục tịnh Phật độ, tiên tịnh kỳ tâm. Có nghĩa tâm con người phải tịnh mới có Niết Bàn và tịnh độ. Muốn có tịnh độ Niết Bàn, trước hết là phải tịnh tâm mình. Người tu thiền tốt, thọ dụng Niết Bàn hiện tại lúc đang tu. Người tu tịnh độ tốt, an trú cực lạc ngay cuộc sống thường ngày. Tu tịnh cũng như tu thiền, hứa hẹn và để dành kết quả sau khi chết mới thọ dụng. là đường lối tu học sai lầm của những người ảo tưởng, thường kiến. Lời Phật ý kinh ấy là chân lý, là sự thật cho cả những người đệ tử Phật tu tịnh cũng như tu thiền. Đối tượng tham thiền 15. Tu tịnh sai. Đệ tử Phật học theo đường lối ứng dụng kim chỉ nam, nghe, tư duy và ứng dụng thực hành, văn tư tu, theo lời Phật ý kinh, tìm cái gì sai lạc lầm lẫn trong pháp môn tịnh độ không có. Tùy kỳ tâm tịnh, tắc Phật độ tịnh là chân lý, không thể tìm một kẽ hở nhỏ nhít sai lầm. Ngược lại, người có tâm trạng sầu muộn, ưu tư tràn đầy dục vọng vô minh, mà trông mong ước ao, mà cầu nguyện cho mình được sống cảnh cực lạc, ở tận nơi đâu, không bao giờ có. Tự tánh Di Đà duy tâm tịnh độ là lời Phật ý kinh và là chân lý. Học tu như thế là tu đúng chánh pháp. Người tu tịnh độ chân chính rất cần có minh sư. Tu tịnh độ với những bậc thầy không phải minh sư, tất nhiên vấn đề sai lạc không thể tránh khỏi. Những tà sư không phải minh sư, người ta có thể hướng dẫn dạy rằng tu tịnh độ để nhờ, để cho sau khi chết được vãng sanh cực lạc. Người ta dạy rằng niệm, kêu danh hiệu Phật 10, 15, 20 tiếng đồng hồ, thây chết có thể chuyển từ lạnh sang nóng, từ cứng đổi thành mềm. Lúc bấy giờ gọi đó là vãng sanh. Người ta dạy rằng kêu danh hiệu Phật nhiều, kêu liên tục, gọi đó là nhất tâm bất loạn. Người ta dạy rằng người trọng bệnh, sắp chết, khó chết, hội họp đông người cùng kêu danh hiệu Phật, người bệnh khó chết, được chết và được vãng sanh. Người ta dạy rằng khi có người chết, hội họp đông đảo lại, cùng nhau kêu tên Phật, càng nhiều ngày, vong linh người chết chắc chắn vãng sanh. Người ta dạy rằng, nếu thân nhân ai đó qua đời, bổn phận người sống phải thỉnh mời hội họp lại đông đảo, cùng nhau tụng kinh A-di-đà, kêu danh hiệu Phật A-di-đà, cầu nguyện Phật A-di-đà, tiếp dẫn vong linh vãng sanh tịnh độ. Lối hướng dẫn cách tổ chức tu hành như thế, ngoài đường lối văn tư tu của minh sư, chắc chắn không đem lại kết quả thực tiễn nào. Những lối tu hành đó tự trình diễn, tự tố cáo sự sai lạc của tổ chức mình trước bàn dân thiên hạ, trước nhãn quang của người trí. Tu tịnh độ không có gì sai lạc, cũng như tu thiền không có gì sai lạc. Sai lạc do con người làm ra.